Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2015, Phật lịch là 2559. Thì trong những ngày qua thì sư đã giảng cho thiền sinh ở Như Lai Thiền Viện nghe về Tứ Diệu Đế. Và ngày hôm qua thì sư giảng về cái Diệu Đế thứ nhất là Khổ Đế, tức là sự thật cao thượng đầu tiên. Tới một cái mức nào đó, và sư đã giảng qua khi sinh là khổ. Thì sinh là bắt đầu của cái sự sống. Thì hôm nay sư sẽ giảng tiếp về những cái khổ kế tiếp là già, bệnh, chết, sầu, não, vân vân. Và riêng hôm nay sư hy vọng là sư sẽ có thể giảng hết về già và chết. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật định nghĩa già bởi những cái từ hay là những cái cụm từ mà có cùng ý nghĩa. Chẳng hạn như già là một cái sự chín mùi, thì những cái hình ảnh như là răng rụng, da nhăn, khi có cái đời sống nó thu ngắn lại, các cái căn nó suy đồi hay là nó yếu đi. Chẳng hạn như những cái căn mắt, tai, vân vân thì nó trở nên yếu đi. Yếu hẳn đi. Thì đó là những cái biểu hiện của cái sự già. Thì theo kinh Pali thì già có hai loại là Kankata Jara, thì tạm dịch là cái trụ lão, tức là cái già do cái sự diễn biến kéo dài. Thì như quý vị biết, các cái hiện tượng thân tâm thì nó sanh khởi và hoại diệt ngay trong từng khoảnh khắc, và chúng diễn biến qua ba cái giai đoạn, là có cái giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, mình thường hay gọi là sanh, trụ và diệt. Thì khi người thiền sinh mà ghi nhận các cái hiện tượng nó sanh khởi thì sẽ thấy các cái hiện tượng ngay khi nó sanh khởi thì nó hoại diệt ngay đi, tức là nó sanh khởi nó kéo dài một chút, tức là nó có giai đoạn sanh rồi trụ rồi nó diệt. Nói ngắn gọn là nó sanh diệt. Thì khi mà mình hành thiền, đôi khi mình thấy cái giai đoạn đầu của cái hiện tượng, đôi khi thì thấy giai đoạn giữa, đôi khi thì giai đoạn cuối. Thì có nghĩa là mình có thể kinh nghiệm được các cái giai đoạn sanh trụ diệt theo từng cái lúc cái hành thiền. Thì riêng cái phần mà kéo dài, tức là cái phần trụ đó, là được định nghĩa là cái sự già. Tức là già là một sự diễn biến của các hiện tượng, nó ngắn ngủi và nó liên tục. Thì do cái sự mà kéo dài đó mà có cái sự suy đồi, và đó chính là cái sự già. Và cái thứ hai là mình có nói là già do cái sự suy đồi, tức là cái sự yếu đi, hay là cái sự yếu đi, sự suy đồi, hay là mình gọi là suy đồi lão chẳng hạn, dịch không biết dịch sao. Thì các cái hiện tượng của thân và của tâm thì nó cũng suy đồi, rồi nó giảm đi những cái phẩm chất của nó. Thì bất cứ cái hiện tượng nào cũng kinh qua ba cái giai đoạn sanh trụ diệt, rồi hiện tượng này tiếp tục hiện tượng kia, và nó suy đồi qua cái thời gian. Cái sự già thật ra thì chúng ta không có thấy được cái sự già. Chúng ta chỉ thấy những cái biểu hiện và biết được là có sự già mà thôi. Lấy một cái ví dụ, những cái cơn bão lớn, những cơn gió to, thật sự chúng ta không thấy những cái cơn bão, những cơn gió to. Chúng ta chỉ thấy những cái cây nó bị nghiêng ngả, thì chúng ta mới biết là có gió to và có bão. Thì sự già cũng vậy, chúng ta không thấy được sự già, nhưng chúng ta thấy răng rụng, da nhăn, mắt kém, thì thấy những cái thân phần nó suy đồi. Cho nên chúng ta biết được là có sự già xảy ra, chứ chúng ta không có thấy trực tiếp cái sự già. Và cái sự già nó xảy ra luôn trong từng cái khoảnh khắc thời gian. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ để so sánh cái sự già. thì nó được so sánh như một cái chiếc xe cũ vậy. Khi mà cái xe nó cũ thì nó bị hư hao, không chạy nhanh như trước được, không chở nặng được vì nó bị suy đồi. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta già thì chúng ta yếu, chúng ta mệt. Dù vẫn còn đi, đứng, nằm, ngồi, nhưng mà đi trong cái sự mệt mỏi, không còn hăng say, năng động như ngày xa xưa nữa. Thì tối hậu già không nói là khổ, nhưng mà những cái khó khăn do sự già gây ra thì nó làm cho chúng ta khổ. Khi chúng ta già, con cái của chúng ta nó không có quan tâm đến chúng ta. Có thể chúng nghĩ chúng ta trở thành vô dụng. Những người thân, bà con không muốn đến viếng thăm chúng ta. Chúng ta sống đơn độc, rất là cô đơn. Và chính đây là cái sự khổ của cái sự già. Khi mà chúng ta già thì thân phần trở nên nó yếu hẳn đi, khiến chúng ta không còn năng động như trước nữa, không còn chạy nhanh như khi còn trẻ, mắt bị yếu, tai bị điếc, mũi không còn tốt, lưỡi không còn biết vị ngon, các giác quan trên cơ thể là nó suy đồi, những thân phần nó cứng, không còn dẻo, mềm dẻo như ngày xưa. Và trí nhớ nó phai mờ, nhiều khi không nhớ đến con cháu, và con cháu không còn quan tâm đến chúng ta. Và có những người già, khi người ta già quá thì cái sự ứng xử của người ta như trẻ con. Đó là cái sự khổ vì cái tuổi già. Chúng ta cần hiểu được cái đặc tính hay bản chất của già. Có nghĩa là chúng ta không có còn trẻ. Khi trẻ thì năng động, nhưng thời gian trôi qua và tuổi càng ngày càng chồng chất và cơ thể thì yếu đi. Có những cái giai đoạn trong cuộc đời, như giai đoạn ấu thơ là giai đoạn trung niên và giai đoạn là già hay là lão, tức là ấu, trung và lão. Có một số thiền sinh theo thời biểu thực tập tích cực, mặc dù tuổi đã cao trong cái khóa thiền, và nhìn các thiền sinh này thì sư rất là cảm phục. Các thiền sinh sở dĩ có cái thái độ như vậy, tập tích cực như vậy, bởi vì các thiền sinh chấp nhận cái sự già nó đến. Và nếu mình biết chấp nhận sự già thì mình sẽ bớt khổ rất là nhiều. Và nếu mà mình không biết mình già, hay là không chấp nhận sự già, không chấp nhận bệnh, không chấp nhận sẽ chết, thì mình sẽ sống một cái đời sống với nhiều sự chịu đựng và các là khổ ải. Một số già nhưng mà cái tâm không có trưởng thành một chút nào hết, còn muốn hưởng thụ, ham những cái nhiều cái điều, muốn làm đẹp vân vân, thì đây là mình làm cho mình khổ. Trừ phi mà chúng ta chấp nhận cái cuộc đời thì chúng ta sẽ chịu khổ bởi cái cuộc đời, khi mà cơ thể chúng ta nó yếu đi, không còn đáp ứng được những cái mong muốn của mình nữa. Như vậy khi mà chúng ta hiểu cuộc đời thì chúng ta sẽ ít hay là không bị khổ vì cái tuổi già. Còn nếu chúng ta không hiểu cái cuộc đời thì chúng ta sẽ rất là khổ. Từ cái giây phút ban đầu thụ thai thì mỗi cái khoảnh khắc sau đó thì cái chúng ta trở nên già. Già từng khoảnh khắc, già từng giây, già từng phút, từng giờ, từng ngày và từng tháng, từng năm qua. Và rồi một ngày thì chúng ta chết. Thì cái diễn trình này nó xảy ra không có ngừng nghỉ. Và trong cái khía cạnh này thì sư muốn kể cho quý vị nghe về một cái câu chuyện về cái đại đức Ratapala, tức là tỳ kheo Ratapala. Cái vị đại đức này xuất gia sau khi nghe 4 cái điều dạy từ chính Đức Phật. Thì vị đại đức này Ratapala này còn trẻ và rất là giàu, nhưng mà đã thoát ly thế tục, thọ giới, trở thành một vị tỳ kheo sống dưới cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Thì Có một cái vị đại vương tên là Korapaya, rất là quyền lực. Thì thấy cái vị tỳ kheo này còn trẻ, nhà rất là khá giả mà đã bỏ đi tu, thì mới thắc mắc, thì mới đến gặp cái vị tỳ kheo này và hỏi vì tò mò. Này tỳ kheo, người ta đi tu khi bị mất mát những cái thứ mình thích, khi bị già, khi bị bệnh, hay là mất cái người thân, vợ con chẳng hạn, bởi vì không còn ai săn sóc, cho nên họ phải đến chùa để mà nương náu, trở thành một cái vị tăng. Nhưng mà sư thì còn trẻ và giàu có, thì sư đi tu vì lý do gì? Thì cái vị đại đức Jatapala, tức là vị tỳ kheo Jatapala này, sau khi nghe cái vị đại vương hỏi một cái câu như vậy, thì mới trả lời là bần tăng học được 4 điều từ chính Đức Thế Tôn. Thì là cái điều thứ nhất là cái gì rồi nó sẽ cũng chấm dứt hết. Nó tiến tới cái giai đoạn kết liễu, có nghĩa là không có cái gì còn mãi, trường cửu, tất cả đều vô thường. Đó là cái lời dạy thứ nhất. Thứ hai, không ai có thể thoát khỏi già và chết. Và thứ ba, tức là tất cả tài sản mà mình có được khi chết thì mình phải bỏ lại phía sau, không có đem theo. Cho nên mình không có một cái tài sản nào cả trong cái cuộc đời, ngoài cái nghiệp của mình thôi. Và thứ tư là dù mình có được đi mọi thứ trong cuộc đời, người mình thương, công việc của mình muốn, và nhưng mà những cái ước muốn của mình không bao giờ được thỏa mãn một cách hoàn toàn. Cho nên chính vì lý do đó mà mình luôn luôn khao khát, nô lệ với những cái ước mong của những nhu cầu của mình. Thì đó là cái điều thứ tư mà Đức Phật dạy. Và vì nghe 4 cái điều dạy này mà Bần Tăng đã thọ giới làm sư khi còn trẻ. Thì cái vị đại vương Korapaya này đã hỏi những cái điều mà đã nói về phía trên. Là vị sư này đã giải thích. Thứ nhất là ai cũng cái gì rồi cũng tiến đến sự chấm dứt, và ai rồi cũng chết. Thì muốn giải thích, tức là muốn làm sáng tỏ thêm cái điều dạy đó, tức là nhờ cái vị sư giải thích thêm, thì vị đại đức mới hỏi lại cái vị đại vương này: này đại vương, khi mà còn trẻ, đại vương năng động, tự tin và nghĩ là không có ai có thể chinh phục, chiến thắng mình được hết, thì bây giờ ngài có còn tin là mình có thể thành công trong mọi việc như thế được không? Bây giờ thì sao? Thì nhà vua lúc đó mới trả lời: quả nhân đã hiểu ý của đại đức rồi. Và chính vì cái lý do đó mà Đức Phật đã sách tấn các vị tỳ kheo cũng như chúng ta hãy cố gắng thực tập khi mình còn trẻ trung, còn niên thiếu, khi tóc còn đen, chưa ngã màu bạc. Ở đây các vị thiền sinh tuy tuổi đã lớn nhưng mà rất tích cực trong cái sự hành thiền của mình, và thấy các vị thì sư vô cùng cảm phục. Và các vị đã hiểu được, đã kinh nghiệm được cái tuổi già qua những cái sự biểu hiện bằng như là răng rụng, da nhăn, mắt yếu và những cái khổ do sự già đem lại. Cho nên quý vị đã cố gắng hành thiền rất là tích cực. Thì để vượt qua cái sự khổ về cái sự già này thì không gì khác hơn là tập thiền minh sát niệm xứ để được giải thoát khỏi cái vòng luân hồi, không còn tái sinh nữa. Và Đức Phật giảng tiếp về các cái nỗi khổ sau cái sự già là sự chết, là khổ vì chết, hay chết là khổ. Và chết được Đức Phật định nghĩa như là sự chấm dứt hoạt động của cơ thể, hay là sự hủy hoại của cơ thể, hay là sự ngừng làm việc của các căn phần. Từ ngày mà chúng ta sinh ra, thì mỗi một cái khoảnh khắc trôi qua thì chúng ta già đi và chúng ta càng gần đến cái chết. Và cái chết là cái nơi đến mà không ai tránh khỏi hết, ai rồi cũng phải chết hết, vấn đề là thời gian mà thôi. Nhưng mà có nhiều cái chết khác nhau, một số may mắn có cái chết bình an và một số có những cái chết rất là thê thảm như những trong những cái tai nạn. Rồi còn đối với súc vật thì chúng bị ăn tươi bởi những cái thú mạnh hơn và những cái chết như vậy thật là đau đớn. Những cái thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ phát triển được tuệ giác minh sát thì sẽ có được một cái chết bình an khi mà cái chết nó đến. Do đó mà các thiền sinh cần tập tinh cần để phát triển những tuệ giác và đạt những cái kết quả mà mong muốn cho cái sự thực tập của mình. Và đối với cái khía cạnh này thì có một cái bài thơ diễn tả ích lợi của việc hành thiền minh sát niệm xứ, trong đó bao gồm có một cái chết bình an. Và những cái người thiền sinh mà hành thiền minh sát niệm xứ phát triển được những cái tuệ giác minh sát thì sẽ không bị quên và nhiều khi còn biết được cái ngày mình chết nữa. Có một vị tỳ kheo tên là Doku Sayadaw làm một cái bài thơ để nói lên những cái ích lợi của thiền minh sát niệm xứ. Thì ngài tập theo cái phương pháp hành thiền Mahasi khi ngài còn trẻ, đó là cái phương pháp mà quý vị hành thiền ở đây dựa trên cái kinh tứ niệm xứ của Đức Phật. Ngài hành thiền rất là tinh tấn và bất cứ trong cái tư thế nào, nếu mà ngài tập cái tư thế đứng thì ngài có thể đứng suốt 24 giờ, nếu ngài tập trong tư thế ngồi ngài có thể ngồi luôn 24 giờ, nếu ngài có thể tập trong thế đi thì ngài đi suốt 24 giờ, và nếu ngài tập trong cái thế nằm ngài có thể nằm suốt trong 24 giờ. Thì vào cái thế chiến thứ hai thì ngài bị thương, bị bệnh, và lúc đó thì không có thuốc men, cho nên ngài quyết tâm hành thiền minh sát niệm xứ để vượt qua những cái khó khăn của mình, và kết quả là cơn bệnh của ngài đã được ngài vượt qua bằng cái sự hành thiền. Và chính vì đó mà ngài đã làm một cái bài thơ tán thán những cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ 3 tháng trước khi mà ngài mất. Ngài nói rằng chúng ta nên tập thiền minh sát niệm xứ đến mức hoàn mãn, thì khi mình đến mức mà mình có thể thỏa mãn đó thì mình sẽ không có bị lãng quên khi mà mình hấp hối. Có nghĩa là mình vẫn có chánh niệm khi mà mình hấp hối. Và chúng ta có thể biết trước được cái ngày chết, đó là cái điều thứ hai. Và khi mà mình chết thì không bị khổ sở, không có căng trở lăn lộn trên cái giường bệnh hay là cái giường mà khi mình hấp hối. Và cái cơ thể mình sau khi chết có thể còn mềm mại một thời gian lâu chứ không phải cứng. Và cơ thể mình lâu mới bị hôi, cho nên không cần phải giữ vào cái nhà quan mà vẫn không hôi. Đó là cái ý nghĩa trong cái bài thơ này. Thì cái điều mà hiển nhiên không ai chối cãi là sinh, già, bệnh, chết là khổ. Thì tại sao mà chúng ta bị những cái nỗi khổ này? Bởi vì chúng ta sinh ra có cái thân này, thì khi mà có cái thân thì chúng ta sẽ có già, có bệnh và có chết, cho nên không tránh được những cái nỗi khổ đó. Bao lâu còn có sinh, có nghĩa là còn có thân thì còn có khổ, kiếp này sang kiếp khác và mãi miết như vậy trong cái vòng luân hồi. Chúng ta có cái phước báo được nghe những cái lời Đức Phật dạy, và cũng có cái phước báo đã thực tập cái phương pháp thiền minh sát niệm xứ mà chính Đức Phật đã dạy. Đó là một cái phước báo rất là lớn, thì sư mong quý vị hãy nỗ lực hết lòng để mà tập phát triển được những cái tuệ giác minh sát cho chính mình và chứng ngộ Niết Bàn trong một cái tương lai. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.